Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 14 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về 10 ngày cho hòa bình, cuộc tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử tại Nhật Bản. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và chương trình sẽ kết thúc với một gương chứng nhân tựa đề Chiếc cầu thang của Thánh Giuse Thợ. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Niềm tin nơi Chúa Giêsu không mở ra cho chúng ta một con đường trong đó mọi sự đều dễ dàng và an lành, không miễn trừ cho chúng ta các bão táp của cuộc sống, nhưng nó ban cho chúng ta cái chắc chắn về sự hiện diện của Chúa Giêsu và một bàn tay nắm lấy chúng ta để trợ giúp chúng ta đương đầu với các khó khăn và chỉ cho chúng ta đường đi cả khi có tối tăm. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm Thánh Matthew kể lại biến cố Chúa Giêsu sau khi cầu nguyện suốt đêm trên bờ hồ Galilea, đi trên mặt nước hướng về các môn đệ, đang ở trên thuyền bị gió ngược chặn lại. Khi trông thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến, các ông tưởng là ma nên hoảng sợ, nhưng Ngài trấn an các ông và nói: "Can đảm lên, thầy đây, đừng sợ hãi." Ông Phêrô với tính hăng hái nói với Chúa: "Lạy Chúa, nếu là Chúa, xin truyền cho con đi trên nước đến với Chúa." Và Chúa Giêsu gọi ông: "Hãy đến." Phêrô xuống khỏi thuyền và bắt đầu bước đi trên nước đến với Chúa Giêsu, nhưng vì gió thổi mạnh, ông bắt đầu chìm. Khi đó ông kêu lên: "Lạy Chúa, xin cứu con." Và Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông. Trình thuật tin mừng chứa đựng một biểu tượng phong phú và khiến cho chúng ta suy tư về đức tin của mình, như các cá nhân cũng như là cộng đoàn giáo hội, cả đức tin của tất cả chúng ta hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô hôm nay nữa. Cộng đoàn giáo hội này có niềm tin không? Niềm tin của từng người trong chúng ta và niềm tin của cộng đoàn chúng ta ra sao? Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa trình thuật.
La barca è la vita di ognuno di noi. Ma è anche la vita della Chiesa. Il vento contrario rappresenta le difficoltà e le prove.
Con thuyền là cuộc sống của từng người trong chúng ta, nhưng cũng là cuộc sống của giáo hội. Gió ngược diễn tả các khó khăn và các thử thách. Lời Thánh Phêrô xin: "Lạy Chúa, xin truyền cho con đi đến với Chúa." Và tiếng ông kêu: "Lạy Chúa, xin cứu con." Giống như biết bao nhiêu ước mong của chúng ta, cảm thấy sự gần gũi của Chúa, nhưng cũng giống sự âu lo sợ hãi kèm theo những lúc cam go nhất của cuộc sống chúng ta và của cuộc sống các cộng đoàn, bị ghi dấu bởi sự giòn mỏng nội tại và các khó khăn ngoại tại. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Trong lúc đó, đối với Phêrô, không đủ lời chắc chắn của Chúa Giêsu như chiếc dây giơ ra cho ông bám lấy để đương đầu với nước thù nghịch và hỗn loạn. Đó cũng là điều có thể xảy ra với chúng ta khi chúng ta không bám vào lời Chúa. Để có được sự chắc chắn, người ta đi coi tử vi bói toán và bắt đầu chìm. Điều này có nghĩa là đức tin không mạnh mẽ. Phúc âm hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ rằng niềm tin nơi Chúa và lời Ngài không mở ra cho chúng ta một con đường trong đó mọi sự đều dễ dàng và an lành. Nó không miễn trừ cho chúng ta các bão táp của cuộc sống, nhưng nó ban cho chúng ta cái chắc chắn về sự hiện diện của Chúa Giêsu và một bàn tay nắm lấy chúng ta để trợ giúp chúng ta đương đầu với các khó khăn và chỉ cho chúng ta đường đi cả khi có tối tăm bao phủ. Thật ra niềm tin không phải là một lối thoát khỏi các vấn đề của cuộc sống, nhưng nâng đỡ trên con đường cuộc sống và trao ban cho nó một ý nghĩa. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa bài phúc âm như sau.
Questo episodio è un'immagine stupenda della realtà della Chiesa di tutti i tempi. Una barca che lungo la traversata deve scontrare anche venti contrari e tempeste che minacciano di travolgerla.
Giai thoại này là một hình ảnh tuyệt vời của thực tại của giáo hội mọi thời đại. Một con thuyền dọc dài lộ trình phải đương đầu với cả các gió ngược và bão táp, đe dọa lật nhào nó. Điều cứu thoát chúng ta không phải là lòng can đảm và các đức tính của con người. Sự bảo đảm chống lại việc đắm thuyền là lòng tin nơi Chúa Giêsu và lời Ngài. Đây là sự bảo đảm, niềm tin nơi Chúa Giêsu và lời Ngài. Trên con thuyền này chúng ta được an ninh, cho dù có các bần cùng và yếu đuối của chúng ta, nhất là khi chúng ta quỳ gối xuống và thờ lạy Chúa, như các môn đệ, sau cùng phủ phục trước Chúa và nói, Thầy thật là con Thiên Chúa. Thật đẹp biết bao, nói với Chúa Giêsu các lời này, Thầy thật là con Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau tất cả nói lên câu đó, Thầy thật là con Thiên Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta kiên trì vững vàng trong đức tin để chống trả lại các bão tố của cuộc đời, ở lại trong con thuyền của giáo hội, bằng cách trốn chạy cám dỗ leo lên các con tàu của các ý thức hệ, của các kiểu thời thượng và của các khẩu hiệu quảng cáo, được cột dây chặt nhưng lại không chắc chắn. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et capitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et ficiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante, Christi fili tui incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unden Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et nunquam in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu Roma và các du khách hành hương, các gia đình, các giáo xứ, các hội đoàn và từng tín hữu. Ngài vui mừng chào các nhóm bạn trẻ và các hướng đạo sinh vùng Treviso và Vicenza, cũng như các tham dự viên đại hội toàn quốc giới trẻ Phan Sinh, các nữ tu của mẹ Maria Đất Thánh Sầu Bi tỉnh Napoli và nhóm các tín hữu hành hương theo lộ trình Francigena từ thành phố Siena về Roma. Sau cùng Ngài chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về 10 ngày cho hòa bình, cuộc tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử tại Nhật Bản.
Thưa quý vị thính giả, cách đây 72 năm, trong hai ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 8 năm 1945, hai quả bom nguyên tử đầu tiên đã được thả trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki bên Nhật Bản, khiến cho 200.000 người chết ngay tại chỗ và 150.000 người bị thương vì chất phóng xạ và chết dần chết mòn trong các năm sau đó kéo dài cho tới ngày nay. Trong sứ điệp phổ biến nhân 10 ngày cho hòa bình từ mùng 6 tới 15 tháng 8 để tưởng niệm các nạn nhân của vũ khí nguyên tử, Hội đồng Giám mục Nhật Bản khẳng định rằng hòa bình không thể được xây dựng với quyền bính quân sự. Vì thế chúng tôi kêu gọi chính quyền Nhật và mọi người thiện chí thực thi đối thoại chân thành và lâu bền để thiết lập hòa bình tại Á Châu và trên thế giới, không đáp trả lại các đe dọa của các nước láng giềng hay của phong trào khủng bố phá hoại bằng quân sự. Chỉ qua bất bạo động và tình yêu thương mới vượt thắng được bạo lực. Giáo hội ủng hộ quyền có một cuộc sống hòa bình được bảo đảm bởi Hiến pháp Nhật đã có từ 70 năm qua. Giáo hội Nhật Bản cũng nhắc tới kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách do Luther khởi xướng. Biến cố này sẽ được cử hành vào ngày 23 tháng 11 tới đây tại nhà thờ chính tòa Urakami ở Nagasaki. Đây cũng là nơi tổ chức diễn đàn đối thoại do các giám mục công giáo và Luther cùng bảo trợ. Thông cáo do Đức cha Joseph Mitsuaki Takami, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản ký tên, cũng cho biết, Nagasaki đã sống kinh nghiệm Kitô giáo bị bách hại và thảm cảnh nguyên tử của thế kỷ 20. Sẽ không phải là điều tuyệt diệu hay sao nếu giờ đây nó tiếp đón một cuộc gặp gỡ cầu nguyện và đối thoại giữa các Kitô hữu. Nó cũng cống hiến một mô thức hòa bình trên thế giới. Ngoài ra, các giám mục Nhật Bản cũng đề cập tới luật mới được Quốc hội Nhật phê chuẩn liên quan tới sự trừng phạt dự tính khủng bố phá hoại và các thứ tội phạm khác. Luật mới cho phép cảnh sát Nhật bắt giữ tất cả những ai bị tình nghi là đang chuẩn bị một vụ khủng bố phá hoại. Các giám mục viết, một luật như thế có nguy cơ dẫn tới một xã hội bị kiểm soát và hạn chế các quyền của công dân. Nhưng trong quá khứ, khi quyền bính của chính phủ đã vi phạm sự tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo, Nhật Bản đã đi tới chiến tranh. Chúng ta có bổn phận phải để lại cho con cháu của chúng ta một xã hội, trong đó các quyền nền tảng của con người, bao gồm cả quyền tự do tín ngưỡng và nhân phẩm, được tuyệt đối tôn trọng và không đi tới chiến tranh.
Tiếp tục thông cáo, các giám mục nhấn mạnh rằng, nạn khủng bố phá hoại thường xuyên xảy ra tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới này. Nhưng bởi vì các quốc gia dành ưu tiên cho các lợi lộc riêng tư, cho nên âu lo đó là việc các nước không cộng tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu như số người di cư tị nạn gia tăng, nạn buôn người lan tràn, các lạm dụng khai thác và tàn phá thụ tạo với các hậu quả nghiêm trọng cho các giai tầng yếu kém nhất như trẻ em, phụ nữ và người già. Kết thúc thông cáo, các giám mục Nhật Bản mời gọi mọi người tha thiết cầu nguyện và hoạt động cho một xã hội hòa bình và công bằng hơn. Từ nhiều thập niên qua, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã liên tục lên tiếng kêu gọi chính quyền và toàn dân tỉnh thức trước nguy cơ của nạn chạy đua vũ trang và của một cuộc chiến hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi tình hình thế giới căng thẳng về các tranh chấp lợi lộc giữa các cường quốc kinh tế, đồng thời cũng thường là các cường quốc có vũ khí hạt nhân. Điển hình như tình hình căng thẳng giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ, giữa một bên là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, các nước vùng Đông Nam Á và Trung Quốc là nước dùng vũ lực lấn chiếm biển đảo của Việt Nam, xây các đảo nhân tạo, đưa binh lính và vũ khí chiến lược tới bố trí tại các đảo này và sắc sược vẽ bản đồ lưỡi bò cướp Biển Đông, vi phạm luật hàng hải quốc tế. Cho tới nay, Hoa Kỳ và các nước trong Liên hiệp Âu Châu vẫn còn buôn bán với Trung Quốc là thị trường tiêu thụ khổng lồ đem lại rất nhiều lợi nhuận cho họ, nên chưa nước nào muốn mất đi nguồn lợi kinh tế trong các dịch vụ làm ăn với Trung Quốc. Nhưng khi các quyền lợi của họ bị xâm phạm, chắc chắn Hoa Kỳ và các nước Tây Âu cũng như Nhật Bản, Úc và Ấn Độ sẽ không ngồi yên nhìn Trung Quốc một mình múa võ trên Biển Đông và độc quyền trên vùng đại dương lộ trình chuyên chở 50% các loại hàng từ Đông sang Tây. Trở lại với biến cố hai trái bom nguyên tử đầu tiên do không quân Hoa Kỳ thả trên thành phố Hiroshima và Nagasaki trong hai ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 5 1945. Hình chiếc nấm khổng lồ có thể là biểu tượng và là hình ảnh tàn phá không thể quên nổi. lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, trái bom Little Boy, thằng bé, đã được ném xuống thành phố Hiroshima, khiến cho thành phố biến thành bình địa trong tích tắc sau khi bom nổ và ít nhất 80.000 người chết tại chỗ.
Cùng cảnh tượng này lặp lại 3 ngày sau đó, mùng 9 tháng 8 tại Nagasaki. Chính cha Petro Arupe, sau này là bề trên tổng quyền dòng tên, đã kể lại biến cố ấy như sau vì cha có mặt tại Hiroshima khi bom nổ. Cha viết, lúc đúng 8 giờ 15 phút sáng, tôi trông thấy quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nổ trên thành phố Hiroshima. Trong khoảnh khắc đó, tôi đang ở trong văn phòng của tôi cùng với một linh mục khác nữa. Trước hết chúng tôi đã trông thấy ngọn lửa tàn sát. Tôi nhảy chồm lên chạy ra cửa sổ. Và trong lúc đó có một tiếng nổ vang tới chúng tôi, không phải là một tiếng nổ khổng lồ, nhưng như cái gì tuyệt đối khác. Tôi nhớ như là một loại tiếng gầm khổng lồ. Chúng tôi nhìn về phía thành phố, Hiroshima không còn nữa, thay vào chỗ của nó là một lò lửa cháy. Các tu sĩ dòng tên sau đó đã đứng trước các thương tích kinh khủng, các thân mình bị sức nóng thiêu rụi, các hình hài quái đản và kinh khiếp. Các tu sĩ đã tiếp xúc với hàng trăm thảm cảnh thê lương. Cha Arupe kể tiếp, một trong các cảnh thê thảm đó là của một nữ sinh viên công giáo, cô Nakamura-san, thuộc giáo xứ do tôi trông coi. Cô có mặt tại Hiroshima ngày bom nguyên tử nổ. Cô cho gọi tôi đã tìm thấy cô trong một căn chòi. Đã không có ai muốn tháp tùng tôi tới đó, họ đứng từ xa và chỉ cho tôi chỗ cô nằm. Trước khi trông thấy cô, tôi đã ngửi thấy mùi thịt bị tàn phá khiến buồn nôn. Nakamura-san nằm trên mặt đất, chân tay dang ra và sưng phồng khủng khiếp, thịt bị cháy phỏng, chỉ cho thấy xương và da. Cô đã nằm trong các điều kiện như thế 15 ngày. Nakamura-san mở mắt ra, cô nhận ra tôi, và chỉ nói với tôi các lời này mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Arupe Shimpusama, Kosetai Omote Irasamashitaka, cha Arupe, cha có mang bình Thánh Chúa cho con không? Cách đây 2 năm, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cũng đã có mặt tại Nagasaki để cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của bom nguyên tử, trong đó có cô Nakamura-san. Ngài đã tham dự hội nghị kéo dài 5 ngày để suy tư cầu nguyện và thăng tiến hòa bình nhân lễ kỷ niệm biến cố 2 trái bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử bị ném xuống trên 2 thành phố Nhật Bản. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y cũng nằm trong khuôn khổ 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình do Hội đồng Giám mục Nhật Bản phát động. Đức Hồng Y cũng đã chủ sự thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Hiroshima và tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn, trong đó Ngài đọc một bài diễn văn nói về việc cộng tác với nhau để xây dựng nền hòa bình trên thế giới. Tiếp đến, Đức Hồng Y cũng viếng thăm Nagasaki và tham dự buổi cầu nguyện liên tôn tưởng niệm các nạn nhân tại Ground Zero Park trong thành phố, và ngày 9 tháng 8, Ngài chủ sự thánh lễ cầu cho hòa bình thế giới trong nhà thờ chính tòa Nagasaki.
Sáng kiến 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình của Hội đồng Giám mục Nhật Bản cần thiết hơn bao giờ hết, xét vì tình hình vũ khí hạt nhân lan tràn trên thế giới. Tuy có các chương trình bài trừ vũ khí hạt nhân và các thỏa hiệp giữa các cường quốc nguyên tử, nhưng hiện nay trên thế giới vẫn còn có 16.000 đầu đạn nguyên tử có khả năng gây ra các thảm cảnh không thể tả được cho toàn gia đình nhân loại. Cũng chính vì thế, cách đây 3 năm, Cộng đồng Thánh Egidio đã cùng với các hiệp hội tôn giáo Nhật Bản tổ chức một đại hội vào ngày 6 tháng 8 tại Hiroshima. Trong ngày đại hội, các chuyên viên và các tham dự viên Nhật Bản và quốc tế đã cùng nhau suy tư và trao đổi ý kiến nhằm nhận diện các bước cần thiết cần phải làm một cách cấp thiết nhằm đạt tới một việc giảm thiểu các kho vũ khí hạt nhân trên thế giới. Hội nghị nhắm mục đích thăng tiến việc giải giáp vũ khí hạt nhân và bài trừ việc chế tạo các vũ khí nguyên tử. Ngày nay, người dân trên thế giới ý thức nhiều hơn các nguy hại to lớn của các vũ khí nguyên tử. Vì thế, càng ngày càng có nhiều người chống lại việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Liên Hiệp Quốc cũng đã bỏ phiếu yêu cầu chấm dứt việc sử dụng các vũ khí hạt nhân. Đương nhiên là các cường quốc lớn thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không ký nhận vì họ không muốn nằm dưới quyền của tổ chức này. Điều này cho thấy sự hàm hồ của các cường quốc. Một đảng thì tìm kiếm hòa bình, đảng khác lại tìm cách gây ra chiến tranh và gia tăng việc sản xuất vũ khí. Vì thế mọi hội nghị hòa bình do các cường quốc triệu tập chỉ là trò đánh lận con đen. Và chính các cường quốc và quốc gia Tây Âu lại là các nước có kỹ nghệ sản xuất và buôn bán vũ khí mạnh nhất. Vì lợi nhuận, mọi quốc gia này đều giả vờ điếc và mù, nhưng không câm vì vẫn luôn luôn mạnh miệng cổ võ hòa bình. Và đây chính là điều nhà nước Bắc Hàn đang thực thi. Lãnh tụ Kim Jong-un chỉ phản ánh tâm thức chung của các cường quốc thế giới thôi. Riêng bên Á Châu có căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan là hai cường quốc hạt nhân, từ lâu nay vẫn dùng vũ khí nguyên tử để đe dọa nhau. Và việc đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử từ bao thập niên qua vẫn là chính sách có từ thời chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ, các nước Tây Âu có vũ khí hạt nhân và Nga. Trong khi Trung Quốc cũng liên tục nỗ lực chế tạo và củng cố kho vũ khí nguyên tử của mình. Với sự kiện các nạn nhân của hai quả bom nguyên tử đầu tiên dần dần chết hết, thế giới cũng có nguy cơ mất đi ký ức về thảm cảnh hạt nhân. Với tình hình suy yếu kinh tế mà Nhật Bản đang phải đối đầu, cộng thêm với các vấn đề chính trị trong vùng của các tương quan với Trung Quốc và Bắc Hàn, người trẻ Nhật Bản gặp nguy cơ sống qua ngày mà không nghĩ và lo lắng cho tương lai. Đạn sóng thần gây ra vụ nổ lò nguyên tử Fukushima hồi năm 2011 gây ra nạn ô nhiễm biển và đất liền, khiến cho người dân Nhật Bản nổi loạn đối với việc dùng năng lượng hạt nhân. Trong khi Thủ tướng Shinzo Abe và đảng cầm quyền muốn vượt thắng hậu quả của Đệ nhị Thế chiến là hiến pháp chủ hòa của Nhật để cho Nhật Bản có một quân đội và vũ khí hầu có thể đối phó với các đe dọa từ phía Trung Quốc và Bắc Hàn, vì cho tới nay năng lượng hạt nhân chỉ được sử dụng cho mục đích hòa bình mà thôi. Vừa rồi là bài viết về 10 ngày cho hòa bình, cuộc tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử tại Nhật Bản. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ Tư mùng 9 tháng 8, Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt mọi hình thức oán ghét và bạo lực tại Nigeria, nhất là không tái diễn những tội ác sát nhân trong các nơi thờ phượng. Cảnh sát địa phương cho biết một nhóm người võ trang đã vào nhà thờ Công giáo Thánh Philippe ở Ojubulu, bang Anambra, trong thánh lễ vì linh mục cử hành lúc 6 giờ rưỡi sáng, và họ bắn loạn xạ vào hơn 150 tín hữu ở trong nhà thờ, làm cho 12 người chết và hơn 20 người khác bị thương. Theo tin điều tra sơ khởi, đây là một cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng hoặc những thành phần đố kỵ nhau. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật nguồn tin của giáo hội địa phương cho biết đối tượng của những kẻ sát nhân là Aloysius Ikekwonu, một tên trùm buôn bán ma túy và đã kiếm được những món tiền khổng lồ ở Nam Phi, nơi hắn kiểm soát một băng đảng buôn bán ma túy. Trở về quê hương ở bang Anambra, Ikekwonu đã đầu tư một phần tài sản vào việc xây cất những công trình công cộng như đường xá và cả thánh đường, nơi xảy ra vụ thảm sát, để chứng tỏ mình là ân nhân của dân chúng địa phương. Những kẻ sát nhân là đồng bọn cũ của hắn. Họ tố cáo hắn ăn trộm của họ phần lớn lợi nhuận do mang túy mang lại.
Hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 8, Ikekwonu đã tổ chức một lễ tạ ơn ở nhà thờ Thánh Philippe, nhưng phút chót, hắn được báo là nhóm đồng bọn cũ có kế hoạch tấn công hắn, vì thế hắn không có mặt tại buổi lễ. Nhóm sát nhân vào thánh đường không thấy Ikekwonu nên đã giết cha của đương sự và những người ở cạnh vì nghĩ rằng đó là những người thuộc gia đình của Ikekwonu. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 9 tháng 8, 2017, Đức Thánh Cha nói, "Tôi rất đau buồn vì thảm trạng xảy ra Chủ nhật vừa qua tại Nigeria trong một thánh đường, nơi có nhiều người vô tội bị giết. Tôi cầu mong mọi hình thức oán ghét và bạo lực được chấm dứt và không tái diễn những tội ác ô nhục như thế nữa xảy ra tại các nơi thờ phượng, nơi các tín hữu họp nhau để cầu nguyện.
Hôm thứ Ba mùng 8 tháng 8, hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ đưa tin Đức Thánh Cha đã ra lệnh tối hậu cho nhóm lãnh đạo các trung tâm bệnh nhân tâm trí thuộc tỉnh dòng tu hinh bác ái ở Bỉ phải chấm dứt việc trợ tử cho các bệnh nhân tâm trí trong các nhà thương của dòng. Dòng tu hinh bác ái được linh mục Peter Joseph Tiss thành lập năm 1807 tại thành phố Ghent bên Bỉ và án phong chân phước cho cha được khởi sự năm 2001. Đoàn sủng của dòng là phục vụ những người già và các bệnh nhân tâm trí. Ngày nay dòng này được coi là cơ quan lớn nhất cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần tại miền Flamand bên Bỉ, phục vụ 5.000 bệnh nhân. Năm ngoái có khoảng 12 bệnh nhân tâm trí trong các cơ sở của tu hinh bác ái xin được kết liễu mạng sống và hai người đã được chuyển đi nơi khác để được trích thuốc cho chết. Hồi tháng 3 năm nay, ban lãnh đạo các trung tâm săn sóc bệnh nhân tâm trí thuộc dòng các tu huynh bác ái ở Bỉ loan báo chính sách là sẽ làm cho các bệnh nhân tâm trí được chết êm dịu, hòa hợp với luật của nhà nước Bỉ ban hành năm 2003. Ban lãnh đạo các trung tâm này quyết định theo chính sách mới sau khi một nhà dưỡng lão công giáo ở Diste bên Bỉ bị phạt hơn 6.000 euro vì từ chối không làm cho một phụ nữ 74 tuổi bị ung thư phổi được chết êm dịu. Tu hinh René Stockmann, bề trên tổng quyền dòng tu hinh bác ái ở Roma, đã phản đối việc làm của các tu hinh ở Bỉ và nhiều lần yêu cầu từ bỏ chính sách mới cho phép các bác sĩ kết liễu mạng sống bệnh nhân tâm trí trong các trung tâm trị liệu của dòng, dù các bệnh nhân ấy không ở giai đoạn cuối đời. Nhóm các tu hinh này cũng bất chấp thông cáo hồi tháng 6 năm nay của các giám mục Bỉ không chấp nhận việc làm cho chết êm dịu trong các tổ chức y tế công giáo. Họ cũng làm ngơ đối với tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức tin cấm làm cho chết êm dịu, được Đức Hồng Y Tổng trưởng Gerhard Müller gửi đến các tu hinh bác ái ở Bỉ.
Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ các dòng tu cũng thực hiện một cuộc điều tra về việc làm và chính sách của các tu huynh bác ái ở Bỉ, theo lời thỉnh cầu của cha bề trên tổng quyền. Hai bộ đã đi tới lệnh tối hậu và lệnh này đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Cha Stockmann cho biết các tu huynh thuộc ban điều hành các trung tâm bệnh nhân tâm thần của dòng cũng phải ký vào một thư chung gửi bề trên tổng quyền của dòng, tuyên bố hoàn toàn ủng hộ huấn quyền của giáo hội công giáo, luôn khẳng định sự sống con người phải được tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tu huynh nào từ chối ký vào thư chung sẽ bị chế tài theo luật. Nhóm điều hành các trung tâm bệnh tâm trí của dòng sẽ bị xử lý và có thể bị trục xuất khỏi giáo hội nếu không thay đổi chính sách. Ngoài ra, nhóm này phải xác nhận không còn coi việc làm cho chết êm dịu như một giải pháp cho những đau khổ của con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Tình hình vùng Đông Á trong tuần qua căng thẳng trước những đe dọa tiêu diệt nhau giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Kim Chánh Ân của Bắc Hàn. Nhà độc tài này dọa sẽ phóng 4 hỏa tiễn tầm trung bình tới đảo Guam của Mỹ, cách đó 3.500 cây số, để phản đối những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Bắc Hàn sẽ phải đối phó với lửa và cơn thịnh nộ nếu không từ bỏ tham vọng bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, cựu quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, phê bình những người và một số nước còn đặt tin tưởng nơi các võ khí hạt nhân. Đức Tổng giám mục Tomasi là người Mỹ. Ngài nhắc lại sự kiện mới đây 123 nước đã ký một hiệp ước hoàn toàn cấm sử dụng võ khí hạt nhân và nói, điều này cho thấy chúng ta đang tiến tới một sự ý thức rõ ràng hơn về các võ khí hạt nhân. Nhưng đằng khác, rất tiếc chúng ta thấy một vài nước có võ khí hạt nhân vẫn còn muốn giữ chúng, và một số nước khác còn tìm cách khai triển kỹ thuật quân sự này. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, các tín hữu Kitô chúng ta phải tiến bước trên con đường hòa bình và củng cố việc giáo dục và nền văn hóa công cộng. Để chắc chắn tránh được những đe dọa hạt nhân, điều cần thiết là không một nước nào có võ khí hạt nhân.
Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, sự tàn phá trầm trọng của các võ khí hạt nhân hệ tại sự kiện, nó giết hại và đánh vào các mục tiêu quân sự và thường dân, không phân biệt ai. Vì thế, không thể nào chấp nhận được. Thế mà vẫn có những người coi là có thể sử dụng thứ võ khí này. Chúng ta cần canh tân nền giáo dục công cộng và làm cho mọi người ý thức về tình trạng rất trầm trọng người ta có thể sử dụng các võ khí hạt nhân. Theo kinh nghiệm hàng chục năm ở Geneva, Đức Tổng giám mục Tomasi cho biết rất khó đưa vào bàn thương thuyết những người còn não trạng hoàn toàn khác biệt nhau. Nhưng chúng ta không bao giờ được ngưng cố gắng thử con đường đối thoại, thử qua các liên minh, qua sự thuyết phục, để các nước ấy được tham dự vào những lợi ích của việc mậu dịch quốc tế, mang lại khả thể phát triển cụ thể cho tiện ích của dân chúng, để họ cảm thấy một cách cụ thể mình là thành phần của gia đình nhân loại và không cảm thấy cần nấp đằng sau những đe dọa sử dụng võ lực.
Hãng tin Công giáo Á Châu trong một bản tin truyền đi hôm thứ Hai mùng 7 tháng 8 vừa qua cho biết, dự án Đức Thánh Cha viếng thăm Myanmar vào cuối tháng 11 tới đây đang được Tòa Thánh nghiên cứu, tuy nhiên hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể xác nhận cuộc viếng thăm này. Hãng UCAN cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Myanmar có thể góp phần cải tiến số phận của khoảng 1 triệu người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar, vốn bị những nhóm Phật tử cực đoan bách hại trong hơn 5 năm qua. Vì thế, tin về việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Myanmar đã gây phẫn nộ nơi các nhóm này. Đức cha Raymond Sumlutgam, giám mục giáo phận Ban Mau, nói rằng, việc Đức Thánh Cha viếng thăm Myanmar là điều rất có thể, tuy nhiên tôi chưa được chính thức thông báo về dự án này. Các giám mục Myanmar đã mời Đức Thánh Cha Francisco trước dịp kỷ niệm 500 năm Công giáo hiện diện tại đây, cử hành vào cuối năm 2014. Trong thời gian qua, đã có một số cải tiến như quan hệ ngoại giao giữa Myanmar và Tòa Thánh đã được thiết lập và việc bổ nhiệm một vị sứ thần Tòa Thánh tại nước này. Tổng thống Hợ Tinh Kiao của Myanmar cũng đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Hãng tin UCAN trích thuật nguồn tin của các chức sắc cấp cao ở Myanmar cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến nước này ngày 27 tháng 11 năm nay và sẽ lưu lại 4 đêm. Ngài sẽ cử hành ít là 2 thánh lễ, trong đó có 1 thánh lễ ngoài trời ở thủ đô Yangon.
Tình hình tại Venezuela tiếp tục căng thẳng cao độ sau khi Quốc hội lập hiến do nhà độc tài Nicolas Maduro triệu tập bất chấp những lời can ngăn của quốc tế và hàng giáo phẩm công giáo địa phương cũng như của tòa thánh nữa. Phản ứng lại, Tổng thống Maduro đã tấn công các giám mục nước này và cho rằng các giám mục thuộc phe đối lập và đang tìm cách áp đặt một cuộc tàn sát và một chế độ độc tài tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Juan Carlos Molina của đài phát thanh Rebelde phe tả ở Argentina, Tổng thống độc tài Maduro đã đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có thư của Tòa Thánh yêu cầu đừng tổ chức Quốc hội lập hiến và đừng giam giữ lãnh tụ đối lập Leopoldo López. Tổng thống Maduro khẳng định rằng Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã rơi vào tay những thành phần cực đoan nhất trong hàng ngũ lãnh đạo giáo hội công giáo tại Venezuela và đã đặt phủ quốc vụ khanh phục vụ sự tấn công chống lại cuộc cách mạng Bolivar, chống lại chính phủ hợp pháp của Venezuela và chống lại Venezuela nói chung. Ông cho rằng các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Venezuela là những người đấu tranh thuộc phe đối lập.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin trình bày cùng quý vị gương chứng nhân tựa đề Chiếc cầu thang của Thánh Giuse Thợ. Có dịp viếng thăm thành phố Santa Fe, thủ phủ của tiểu bang New Mexico, Nam Hoa Kỳ, du khách có thể viếng thăm nhà nguyện tu viện các nữ tu dòng Loreto, xây theo kiểu Gothic rất đẹp, và đặc biệt có thể trầm trồ khen ngợi chiếc cầu thang của Thánh Giuse Thợ. Đây là một kỳ công kiến trúc có 102 trong lịch sử kiến trúc thế giới. Santa Fe là thành phố do người Tây Ban Nha thành lập hồi năm 1610 với cái tên dài lòng thòng, thành phố hoàng gia của lòng tin của Thánh Francisco thành Assisi. Sau này người ta gọi ngắn gọn là thành phố lòng tin thánh Santa Fe. Hồi mùa thu năm 1852, các nữ tu dòng Loreto quyết định rời bỏ tiểu bang Kentucky để tới xây tu viện tại Santa Fe, lúc ấy chỉ là một thành phố nhỏ, thưa thớt dân cư, hầu hết là người gốc Mễ và gốc thổ dân da đỏ. Để tới Santa Fe, các nữ tu đã phải trải qua một cuộc hành trình gian khổ, kéo dài nhiều tháng trời dọc theo sông Mississippi tới Saint Louis, rồi từ đó băng qua tiểu bang Missouri. Sợ hãi và thiếu thốn, bệnh tật và nguy hiểm cùng với những lần bị các thổ dân da đỏ tấn công đã khiến cho các nữ tu phải nhiều phen hú vía. Nữ tu Florian kể lại rằng, sau khi các chị tới Santa Fe được mấy năm, một số thợ mộc người Mễ đã cất cho các chị một trường học gọi là Học viện Loreto của Đức Bà Ánh Sáng. 21 năm sau đó, người ta khởi công xây cất một nhà nguyện kiểu Gothic theo mẫu một nhà nguyện tại Paris bên Pháp. Nhà nguyện dài 25 mét, rộng 8 mét nhưng cao tới 28 mét với một sàn hát ở phía cuối. Nữ tu Bác Vua cho biết ngôi nhà nguyện này do kiến trúc sư Mully vẽ mẫu. Nó được khởi công xây cất ngày 25 tháng 6 năm 1873 và hoàn tất 5 năm sau đó với chi phí là 30.000 Mỹ Kim. Ngôi nhà nguyện thật đẹp, với chiếc sàn hát thật xinh, nhưng oái oăm thay khi gần hoàn tất công việc, người ta mới nhận ra một khuyết điểm nghiêm trọng. Đó là không có lối nào để đi từ nhà nguyện lên sàn hát hay từ sàn hát xuống nhà nguyện. Lập tức, người ta mời các thợ mộc toàn vùng đến tu viện để họ cho biết ý kiến. Nhưng mọi người đều đồng thanh trả lời là không có cách chi giải quyết vấn đề, bởi vì sàn hát quá cao. Nếu phải làm một chiếc cầu thang thuận lợi thì sẽ chiếm mất một khoản thật lớn trong nhà nguyện. Do đó, có người đề nghị làm một sàn hát khác. Tình trạng thật là nan giải. Tuy nhiên là những người có đức tin rất mạnh và có lòng tôn kính Thánh Giuse, các nữ tu Loreto quyết định chờ đợi và cùng nhau làm tuần cửu nhật kính Thánh Giuse với hy vọng Thánh Cả sẽ ban ơn giúp tu viện tìm ra một giải pháp tốt đẹp. Vào ngày cuối cùng của tuần cửu nhật, có một ông già đầu bạc dừng bước trước tu viện với một con lừa và một thùng đồ nghề. Ông lão xin gặp mẹ bề trên tu viện bấy giờ là mẹ Magdalene và xin được tự tay làm chiếc cầu thang từ nền nhà nguyện lên sàn hát. Dĩ nhiên là mẹ bề trên bằng lòng để cho ông lão bắt tay vào việc ngay. Có hai nguồn tài liệu kể lại sự kiện này. Một tài liệu nói rằng ông lão đã hoàn tất chiếc cầu thang một cách rất nhanh chóng. Tài liệu kia khẳng định là đã mất từ 6 tới 8 tháng ông lão mới hoàn thành chiếc cầu thang này. Điều đáng nói ở đây không phải là thời gian cho bằng kiểu cách ông lão làm chiếc cầu thang ấy. Theo chứng từ của các nữ tu đã tận mắt chứng kiến, thì bác thợ mộc già này đã chỉ dùng có ba dụng cụ, đó là một cái cưa, một cái búa và một thước thợ hình chữ T. Ngoài ra, các dì cũng trông thấy một ống đựng những miếng gỗ vụn đã nhúng nước. Chiếc cầu thang do ông lão thợ mộc làm có đúng 33 bậc, vòng theo hình trôn ốc, xoắn đúng 2 lần 360 độ, tính từ nền nhà nguyện lên tới sàn hát. Nhưng điểm lạ lùng là nó không có một cột chống nào, và bác thợ mộc già cũng không dùng một cây đinh nào. Sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt mẹ bề trên Magdalene và các nữ tu toàn tu viện, vì từ nay đã có cầu thang lên sàn hát. Nhưng khi mẹ loay hoay tìm ông thợ mộc già để trả tiền công, thì ông đã biến đi đâu mất từ bao giờ. Sau đó các nữ tu đã đi dò hỏi những tiệm bán gỗ quanh vùng xem biết có ông thợ mộc già nào tới mua gỗ họ hay không, thì mới vỡ lẽ ra rằng không có một tiệm nào đã bán gỗ cho ông thợ mộc lạ mặt này. Và lại, loại gỗ dùng làm cầu thang cũng không có tại tiểu bang Mexico. Cũng kể từ đó, từ khắp nơi, những kiến trúc sư và các nhà xây cất đã đổ xô về Santa Fe để chiêm ngắm kỳ công kiến trúc lạ lùng này. Mọi người đều kinh ngạc tự hỏi ông thợ mộc già đã dùng kỹ thuật nào để xây một chiếc cầu thang xoáy hai vòng trôn ốc như thế, mà không cần cột chống, cũng không dùng một cây đinh nào, và tất cả đồ nghề của ông chỉ gồm cái cưa, cái búa, một cái thước thợ hình chữ T và một ống đựng những mảnh gỗ vụn nhúng nước. Đáng lý ra nó đã phải gãy đổ dưới sức nặng của người đầu tiên bước lên nó chứ. Thế mà chiếc cầu thang lạ lùng này vẫn đứng vững trơ trơ từ hơn 150 năm nay. Nữ tu Mary là một trong những người đã chứng kiến bác thợ mộc già làm chiếc cầu thang này lúc đó lên 13 tuổi. Chị kể lại rằng chị và lũ bạn gái rất háo hức chờ đợi để được vinh dự là những người đầu tiên leo lên sàn hát. Nhưng khi đã leo lên rồi, cả bọn vô cùng sợ hãi khi phải dùng bàn tay và đầu gối bò trở xuống vì thang không có tay vịn. 5 năm sau kể từ khi ông thợ mộc già biến mất, người ta mới đóng thêm phần tay vịn và các chấn song vòng theo chiếc cầu thang. Vì tìm mãi mà không ra tung tích ông thợ mộc già, các nữ tu Loreto tin chắc chắn và quả quyết rằng chiếc cầu thang lạ này là món quà Thánh Giuse thợ tặng cho tu viện sau tuần cửu nhật kính thánh cả. Và chính nữ tu Barbour là người đã khởi sự viết lại câu chuyện chiếc cầu thang này khi bác thợ mộc già còn đang làm cầu thang. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.